Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm mùng 1 tháng 10, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của ông Jacques, 49 tuổi, tín hữu Công giáo Pháp, được củng cố đức tin sau cái chết của đứa con trai 17 tuổi. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về thao thức nguồn cội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Băng Quy, chiến tranh lại bùng nổ tại Cộng hòa Trung Phi, nơi Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm vào cuối tháng 11 tới đây. Hãng tin Reuters của Anh Quốc cho biết đụng độ đã xảy ra giữa dân quân Balaka và quân đội bảo hòa của Liên Hiệp Quốc hôm 29 tháng 9 vừa qua, làm cho ít nhất 37 người chết và hàng trăm người bị thương. Bà Tổng thống Catherine Samba Panza đã phải vội vã giã từ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để trở về nước với hy vọng chấm dứt những ngày bạo lực từ 4 ngày trước đó. Trong khi đó, quân đội Liên Hiệp Quốc đã giải tỏa các hàng rào trên đường từ phi trường thủ đô Bangui về trung tâm thành phố. Hai máy bay trực thăng của quân Pháp đã bay trên vùng trời phi trường và bắn vào các dân quân. Cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 18 tháng 10 tới đây có lẽ sẽ bị dời lại. Cuộc bầu cử này nhắm tái lập nền dân chủ sau khi phiến quân Hồi giáo chiếm quyền bính hồi năm 2013, đưa quốc gia 4 triệu rưỡi dân cư này lâm vào vòng bạo lực. Một tin khác cho biết quân đội mũ xanh của Liên Hiệp Quốc đã bắn chết ít nhất 3 người biểu tình gần dinh Tổng thống. 7 người khác bị thương khi quân đội Liên Hiệp Quốc bắn vào hàng trăm người biểu tình. Đức cha Diodone Zapalainga, Tổng giám mục Bangui sở tại, gọi Bangui là một thành phố chết chóc. Người ta có cảm tưởng mình đang ở giữa chiến tranh. Chỉ có vài xe cộ di chuyển và đường phố đầy những hàng rào ngăn chặn. Đức Thánh cha sẽ viếng thăm 3 nước Phi Châu, Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi từ ngày 25 đến 30 tháng 11 tới đây.
Bogota, Đức Thánh Cha Francisco có một ảnh hưởng cụ thể trên các cuộc hòa đàm giữa chính phủ và phiến quân Colombia. Trên đây là lời tuyên bố hôm 28 tháng 9 vừa qua của ông Humberto de la Calle. Ông là trưởng đoàn thương thuyết của chính phủ Colombia với lực lượng phiến quân Pháp diễn ra tại thủ đô La Habana của Cuba. Ông nói, trong vai trò là vị lãnh đạo tinh thần, Đức Giáo Hoàng Francisco có một sự hiện diện mạnh mẽ tại Cuba. Chính Đức Thánh Cha Francisco cũng xác nhận sự hỗ trợ của Ngài trong chuyến bay từ Cuba sang Hoa Kỳ chiều ngày 22 tháng 9 vừa qua. Ngài nói, hai lần tôi đã nói chuyện với Tổng thống Juan Manuel Santos của Colombia, và không phải tôi mà thôi, Tòa Thánh đã tìm cách hết sức trợ giúp. Trong tuần qua, chính phủ và lực lượng phiến quân FARC đã thỏa thuận với nhau về khuôn khổ pháp lý để chuẩn bị cho Hiệp ước Hòa bình từ nay tới năm 2016, hầu chấm dứt cuộc xung đột từ 50 năm qua. Sau thỏa hiệp tổ chức, phiến quân FARC sẽ từ bỏ khí giới.
Caracas, các giám mục Venezuela mong muốn Đức Thánh Cha làm trung gian giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nội bộ tại nước này. Đức cha Victor Hugo Bazabe, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Venezuela, tuyên bố như trên với đài phát thanh Union Radio hôm 21 tháng 9 vừa qua và nói thêm rằng, trong tuần lễ tới đây, chúng tôi sẽ về Roma để gặp Đức Thánh Cha vào ngày mùng 1 tháng 10, rồi chúng tôi sẽ xin Ngài làm trung gian cho đất nước chúng tôi. Trong dịp đó, chúng tôi cũng sẽ bàn đến việc Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Venezuela. Cho đến nay, Đức Giáo Hoàng chưa chấp nhận và cũng không loại bỏ một cuộc viếng thăm tại đất nước chúng tôi. Từ gần 2 năm nay, Venezuela ở trong tình trạng căng thẳng trầm trọng giữa chính phủ theo đảng xã hội và phe đối lập. Cho đến nay, các cuộc biểu tình ồ ạt phản đối tình trạng xã hội đồi tệ, nạn phạm pháp và sự kiểm duyệt của chính phủ Venezuela đã làm cho 50 người chết. Cả hai phe đều đổ trách nhiệm cho nhau về tình trạng bạo lực. Từ đó, nhiều lãnh tụ phe đối lập đang bị cầm tù. Hôm Chủ nhật 20 tháng 9, Đức Hồng Y Jorge Urosa, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Caracas, đã kêu gọi chính phủ trả tự do cho hai lãnh tụ đối lập là ông Leopoldo López và Antonio Ledesma.
Aleppo, Đức cha George Abu Hassan, đại diện tông tòa coi sóc các tín hữu công giáo Latin ở Aleppo bên Syria, phê bình thái độ mâu thuẫn và lầm lẫn của Tây Phương đối với chiến tranh tại Syria. Đức cha Hassan dòng Francisco, ngài bày tỏ lập trường trên đây sau khi không quân Pháp bắt đầu oanh kích các vị trí của cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS ở Syria hôm 28 tháng 9 vừa qua. Đức cha nhận xét rằng sáng kiến quân sự này của Pháp nhắm vào những vị trí mạnh của lực lượng phiến quân Jihad Hồi giáo. Đây là một trong hàng loạt những hành động và chọn lựa vô ý thức do các cường quốc Tây Phương thực hiện trong khuôn khổ các cuộc xung đột đang tàn sát nhân dân Trung Đông. Theo Đức cha Khasen, thật là điều điên rồ và mâu thuẫn quyết định hỗ trợ và đặt tín nhiệm nơi phiến quân bằng cách oanh tạc cái gọi là nhà nước Hồi giáo. Tổ chức này không bao giờ đạt được nhiều sức mạnh như vậy nếu họ đã không nhận được tài trợ từ các nước trong vùng đồng minh mạnh nhất của Tây Phương.
Đức cha Khasen cũng nói rằng, từ khi xảy ra chiến tranh, chúng tôi tự hỏi đâu là động lực khiến nước Pháp chọn lựa như vậy. Có thể là nước Pháp nghĩ đến những quyền lợi kinh tế. Đức cha vẫn lên án việc Tây Phương qua các nước đồng minh ở Trung Đông đã bán võ khí và huấn luyện cho các nhóm phiến quân Hồi giáo. Theo Đức cha, không có sự khác biệt nào giữa các nhóm phiến quân đó. Chúng ta phải ngưng cung cấp võ khí và huấn luyện những thành phần phiến quân ấy. Hôm qua, hãng tin ADN Kronos cho biết có ít nhất 30 người chết và 20 người bị thương trong các cuộc oanh kích ngày 27 tháng 9 vừa qua của không quân Pháp chống một trại huấn luyện của lực lượng IS gần thành phố Anjala ở mạn bắc Syria. Hãng ADN Kronos trích thuật tin của tổ chức chống chính phủ Syria có trụ sở tại London tên là Đài quan sát Syria về nhân quyền. Trong số 50 nạn nhân của các cuộc oanh kích, có cả những binh sĩ thiếu nhi do lực lượng IS huấn luyện, không kể các chiến binh đến từ Bắc Phi, Syria và Iraq.
Vienna, Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu gọi tắt là OSCE, tố giác sự hạn chế tự do tôn giáo tại miền Crimea là lãnh thổ của Ukraine bị Nga sáp nhập. Trong một phúc trình dài 100 trang công bố ngày 17 tháng 9 vừa qua, Tổ chức OSCE nói đến nhiều vụ vi phạm các quyền con người tại Crimea từ mùa xuân năm ngoái đến nay. Nhiều yếu tố văn hóa, tôn giáo và biểu tượng liên hệ tới Ukraine bị hạn chế hoặc đàn áp. Những người Ukraine và Tatare chống đối và khước từ sự sáp nhập miền Crimea gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, các cộng đồng tôn giáo gặp nhiều vấn đề vì luật của Nga bắt các cộng đoàn này phải ghi danh với chính quyền để được phép hoạt động. Thời gian chờ đợi để ghi danh thật là lâu. Cho đến nay chỉ có 50 trên tổng số 1.400 cộng đoàn tôn giáo ở Crimea được ghi danh. Những cộng đoàn nào không ghi danh thì sẽ không được thuê các cơ sở nữa kể từ năm tới, cũng như không được thuê mướn các cộng tác viên hoặc không được mời giáo sĩ từ nước ngoài.
Vatican, Đức Thánh Cha gửi điện chúc mừng Đức Tân Thượng Phụ Mark Gewardis Sliwa của Giáo hội Assyri Đông Phương. Đức Thượng Phụ Gewardis năm nay 74 tuổi, nguyên là Tổng Giám mục của Giáo hội này ở Iraq và đã đắc cử hôm 18 tháng 9 vừa qua, kế nhiệm Đức Cố Thượng Phụ Mark Dinka IV qua đời hồi tháng 3 năm nay. Ngài đã chính thức nhậm chức Chúa Nhật 27 tháng 9 tại nhà thờ Thánh Gioan ở thành phố Erbil ở mạn bắc Iraq và trở thành thượng phụ thứ 112 của giáo hội này. Tòa thượng phụ sẽ được chuyển về Iraq sau khi lưu vong từ năm 1933 tại Hoa Kỳ. Trong điện văn chúc mừng, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài cầu xin Chúa Thánh Linh ban dồi dào phúc lành cho sứ vụ của Đức Tân Thượng Phụ và nguyện cầu để Đức Thượng Phụ là một mục tử soi đường chỉ bước cho đoàn chiên đã được ủy thác và đồng thời trở thành người không biết mệt mỏi trong việc xây dựng hòa bình và hòa hợp, phục vụ công ích và thiện ích của toàn thể Trung Đông. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, tôi hiệp ý với Đức Thượng Phụ để cầu nguyện và liên đới với tất cả những người đang chịu đau khổ vì thảm trạng đau thương ở Trung Đông, nhất là các anh chị em Kitô hữu của chúng ta và các nhóm tôn giáo thiểu số khác ở Iraq và Syria. Xin Chúa ban cho họ sức mạnh để kiên trì làm chứng tá Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha hy vọng mối liên hệ huynh đệ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Assyri Đông Phương được tiếp tục tốt đẹp trong tình thân hữu và qua các cuộc đối thoại được phát triển và đào sâu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Gia đình, nghĩa là giao ước giữa một người nam và một người nữ, là câu trả lời cho thách đố lớn của thế giới chúng ta. Đó là sự tan vỡ từng mảnh và đám đông hóa, là hai thái cực chung sống với nhau và tương trợ nhau, và chúng cùng yểm trợ mô thức kinh tế duy tiêu thụ. Kính thưa quý vị, Đức Thánh Cha đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sáng thứ Tư hôm qua. Sau khi chào tín hữu, Đức Thánh Cha cho biết, cùng tham dự buổi tiếp kiến trên màn truyền hình, có nhiều anh chị em tàn tật và già yếu trong Đại Thính Đường Phaolô 6. Vì thế, Ngài mời mọi người chào nhau bằng một tràng pháo tay. Như quý vị đã biết, Đức Thánh Cha vừa công du mục vụ Cuba và Hoa Kỳ về. Vì thế, trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ với tín hữu một số cảm tưởng và kinh nghiệm của chuyến viếng thăm này. Đức Thánh Cha đã cảm ơn Chủ tịch Raúl Castro, Tổng thống Barack Obama, ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nhân dân hai nước, các riêng các giám mục và các cộng sự viên đã làm việc vì tình yêu thương đối với giáo hội linh hoạt các vị và mọi người đã dành cho Ngài một sự tiếp đón nồng hậu. Đức Thánh Cha nói, Ngài đã tự giới thiệu như là thừa sai của lòng thương xót. Tại Cuba là một vùng đất giàu vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và đức tin. Lòng xót thương của Thiên Chúa lớn lao hơn mọi vết thương, mọi xung khắc, mọi ý thức hệ. Và với cái nhìn của lòng thương xót, tôi đã có thể ôm vào lòng toàn dân Cuba, tại quê hương cũng như bên ngoài, vượt qua mọi chia rẽ. Biểu tượng của sự hiệp nhất này của tâm hồn Cuba là Đức Trinh Nữ Bác Ái Mỏ Đồng, cách đây 100 năm đã được công bố là bổn mạng của Cuba. Tôi đã đến đền thánh mẹ của niềm hy vọng, đấng hướng dẫn trên con đường công lý, hòa bình, tự do và hòa giải. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ như sau.
Ho potuto condividere col popolo cubano la speranza del compiersi della profezia di San Giovanni Paolo II, che Cuba si apra al mondo e il mondo si apra a Cuba.
Tôi đã có thể chia sẻ với nhân dân Cuba niềm hy vọng việc thành toàn lời tiên tri của Thánh Gioan Phaolô II, ước chi Cuba rộng mở cho thế giới và thế giới rộng mở cho Cuba. Không còn đóng kín nữa, không còn khai thác nghèo túng nữa, nhưng tự do trong phẩm giá. Đây là con đường làm rung động con tim của biết bao nhiêu người trẻ Cuba, không phải là một con đường của trốn tránh, của kiếm lời dễ dàng, nhưng là con đường của tinh thần trách nhiệm, phục vụ tha nhân, săn sóc những ai giòn mỏng. Một con đường rút tỉa ra sức mạnh từ các gốc rễ Kitô của dân tộc ấy đã đau khổ rất nhiều. Một con đường trong đó tôi đã khích lệ một cách đặc biệt các linh mục và tất cả những người sống đời thánh hiến, các sinh viên và các gia đình. Xin Chúa Thánh Thần qua lời bầu cử của mẹ Maria rất thánh, làm cho các hạt giống mà chúng ta đã gieo vãi lớn lên. Từ Cuba sang Hoa Kỳ, đây là một chuyển tiếp biểu tượng, một cây cầu đang được xây, tạ ơn Chúa. Thiên Chúa luôn luôn xây các cây cầu nối kết, chính chúng ta là những người xây các bức tường ngăn cách. Tại Hoa Kỳ, tôi đã có 3 chặng viếng thăm, Washington, New York và Philadelphia. Tại Washington, tôi đã gặp gỡ các vị lãnh đạo chính trị, dân thường, các giám mục, linh mục, người sống đời thánh hiến và những người nghèo và bị gạt bỏ ngoài lề nhất. Tôi đã nhắc rằng kho tàng lớn nhất của đất nước và của dân chúng Hoa Kỳ là gia tài tinh thần và luân lý đạo đức. Và như thế tôi đã muốn khích lệ tiếp tục xây dựng xã hội trong sự trung thành với nguyên tắc nền tảng, nghĩa là tất cả mọi người đều được dựng nên bình đẳng và có các quyền bất khả nhượng như quyền sống, quyền tự do và quyền theo đuổi hạnh phúc. Các giá trị này được mọi người chia sẻ, tìm thấy trong phúc âm việc thành toàn tràn đầy của chúng, như được minh nhiên bởi việc phong hiển thánh cho chân phước Junipero Serra, một tu sĩ Francisco, vị truyền giáo lớn của vùng California. Thánh Junipero cho thấy con đường của niềm vui, ra đi và chia sẻ tình yêu của Chúa Kitô với những người khác. Đó là con đường của Kitô hữu, nhưng cũng là con đường của mọi người đã biết tới tình yêu, không giữ nó cho chính mình, nhưng chia sẻ nó với những người khác. Trên nền tảng tôn giáo và luân lý đạo đức này, Hoa Kỳ đã sinh ra và lớn lên, và trên nền tảng này, họ có thể tiếp tục là vùng đất của tự do và tiếp đón, và cộng tác để xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, tại New York, tôi đã có thể viếng thăm trụ sở của Liên Hiệp Quốc và chào các nhân viên làm việc tại đây. Tôi đã có các cuộc thảo luận với ông Tổng Thư ký và các vị chủ tịch của các hội đồng khoáng đại cuối cùng, cũng như của Hội đồng Bảo an. Khi nói chuyện với các vị đại diện các quốc gia, theo gót các vị tiền nhiệm, tôi đã canh tân lời khích lệ của Giáo hội Công giáo đối với tổ chức này và vai trò của nó trong việc thăng tiến sự phát triển và hòa bình, bằng cách đặc biệt nhắc lại sự cần thiết cùng nhau dấn thân cụ thể săn sóc thụ tạo. Tôi cũng lập lại lời kêu gọi chặn đứng và phòng ngừa các bạo lực chống lại các nhóm chủng tộc và tôn giáo thiểu số, cũng như chống lại các thường dân. Chúng tôi đã cầu nguyện cho hòa bình và tình huynh đệ gần đài tưởng niệm Ground Zero, cùng với các đại diện các tôn giáo khác, thân nhân những người đã chết, biết bao người đã ngã gục, và nhân dân New York, giàu sự khác biệt văn hóa. Tôi cũng đã cử hành thánh lễ cho hòa bình và công lý tại Madison Square Garden. Tại Washington, cũng như tại New York, tôi đã có thể gặp gỡ vài thực tại bác ái giáo dục, biểu tượng cho việc phục vụ khổng lồ mà các cộng đoàn công giáo, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân cống hiến trong các lĩnh vực này. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, tột đỉnh chuyến công du đã là cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại Philadelphia, nơi chân trời đã rộng mở cho toàn thế giới qua lăng kính của gia đình. Đức Thánh Cha tái định nghĩa gia đình như sau.
La famiglia cioè l'alleanza feconda tra l'uomo e la donna e la risposta alla grande sfida del nostro mondo che è una sfida duplice.
Gia đình nghĩa là giao ước giữa một người nam và một người nữ, là câu trả lời cho thách đố lớn của thế giới chúng ta. Đó là sự tan vỡ từng mảnh và đám đông hóa, là hai thái cực chung sống với nhau và tương trợ nhau, và chúng cùng yểm trợ mô thức kinh tế duy tiêu thụ. Gia đình là câu trả lời vì nó là tế bào của một xã hội quân bình, chiều kích cá nhân và chiều kích cộng đoàn, và đồng thời nó có thể là mô thức cho việc điều hành các của cải và tài nguyên, cũng như các tài nguyên của thụ tạo một cách có thể chịu đựng nổi. Gia đình là chủ thể tác nhân của một môi sinh toàn vẹn, bởi vì nó là chủ thể xã hội đầu tiên chứa đựng bên trong hai nguyên lý nền tảng của nền văn minh nhân loại trên trái đất, nguyên lý của sự hiệp thông và nguyên lý của sự phong phú. Nền nhân bản kinh thánh giới thiệu với chúng ta hình ảnh này, cặp vợ chồng con người hiệp nhất và phong phú, được Thiên Chúa đặt trong ngôi vườn của thế giới để vun trồng và giữ gìn nó. Tôi muốn gửi lời chào huynh đệ và cảm ơn nồng nhiệt tới Đức Cha Chaput, Tổng giám mục Philadelphia, vì sự dấn thân, lòng đạo đức, sự hăng say và tình yêu lớn lao của Ngài đối với gia đình trong việc tổ chức biến cố này. Nhìn cho kỹ thì không phải là tình cờ, nhưng là quan phòng, sứ điệp và hơn nữa, chứng tá của cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình diễn ra trong lúc này từ Hoa Kỳ, nghĩa là từ đất nước trong thế kỷ qua đã đạt tới sự phát triển tột bậc về kinh tế và kỹ thuật mà không chối bỏ các gốc rễ tôn giáo của mình. Giờ đây, các gốc rễ này đòi được tái khởi hành từ gia đình để suy tư trở lại và thay đổi mô thức phát triển cho thiện ích của toàn gia đình nhân loại.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau, đặc biệt là phái đoàn hành hương quốc gia Guinea cho Đức Cha Koulibaly, Tổng giám mục Conakry hướng dẫn, cũng như các đoàn hành hương nước Côte d'Ivoire. Ngài xin mọi người cầu nguyện cho Ngài và cho Thượng Hội đồng Giám mục sẽ bắt đầu trong vài ngày nữa. Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm hành hương đến từ các nước như Kenya, Nigeria, Nam Phi, Ấn Độ, Sri Lanka, Nhật Bản, Philippines, cũng như các đoàn hành hương của các nước Bắc Mỹ và châu Âu, và từ châu Mỹ Latin như các nhóm Brazil, hay từ vùng Trung Đông như Liban và Thánh Địa. Ngài xin Chúa che chở mọi gia đình khỏi rơi vào cám dỗ lơ là hay chối bỏ ơn gọi của mình, và xin Chúa che chở họ khỏi kẻ dữ. Đức Thánh Cha cũng chào một nhóm nữ tu và nữ tu tổng phụ trách dòng nữ tử Thánh Tâm Chúa Giêsu về Roma tạ ơn vì lễ phong chân phước cho chị Clara Ludvika Cesena, đồng sáng lập dòng. Nữ chân phước đã có cuộc sống tận hiến cho Chúa, khiêm tốn phục vụ tha nhân, sống theo tinh thần tin mừng, giúp đỡ người nghèo và người lạc hướng. Khẩu hiệu sống của chân phước là tất cả cho trái tim Chúa Giêsu. Xin Thánh Nữ bầu cử cho chúng ta biết sống theo Thánh ý Chúa. Trong các nhóm tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tín hữu sùng mộ Thánh Rita thành Cassia do Đức Cha Renato Boccardo, Tổng giám mục Spoleto Norcia hướng dẫn. Đoàn đã đem theo một bức tượng rất lớn để Đức Thánh Cha làm phép. Đức Thánh Cha nói, khi làm phép bức tượng Thánh Nữ, tôi mời gọi mọi người trong năm Thánh lòng thương xót, đọc lại kinh nghiệm nhân bản và thiêng liêng ngoại thường của Thánh Nữ, như dấu chỉ quyền năng lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài cũng chào các linh mục sinh viên trường Thánh Phaolô, trong đó có một số linh mục Việt Nam sinh viên mới của trường. Chào giới trẻ, rất đông người đau yếu theo dõi buổi tiếp kiến trên màn truyền hình trong Đại Thính Đường Phaolô 6, cũng như các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta kính nhớ Thánh Girolamo. Ước chi lòng đam mê thánh kinh của Ngài giúp giới trẻ say mê cuốn sách sự sống này. Cuộc sống khổ hạnh của thánh nhân khiến cho các khổ đau của các người ốm yếu tràn đầy ý nghĩa. Và sức mạnh tinh thần của Ngài giúp củng cố đức tin của các cặp mới cưới. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidianum da nobis hodie, dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domine vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sum nunc usque in saeculum.
Et aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của ông Jacques, 49 tuổi, tín hữu Công giáo Pháp, được củng cố đức tin sau cái chết của đứa con trai 17 tuổi.
Một buổi sáng đẹp trời vào tháng 9 năm 2009, Antoine, thanh niên Công giáo Pháp 17 tuổi, êm ái trút hơi thở cuối cùng với nụ cười khác thường luôn giữ mãi trên đôi môi. Trước đó, cũng vào một buổi sáng tháng 2 năm 2009, bác sĩ thông báo cho ông Jacques, thân phụ của Antoine, biết rằng chàng thanh niên bị ung thư óc và chỉ có thể sống sót trong vòng vài tháng. Thật là tin dữ bất ngờ đổ ập trên đầu ông Jacques. Ông cảm thấy chóng váng và lo lắng, không biết phải thông báo tin không lành như thế nào cho hiền thê, càng khó khăn hơn đối với đứa con gái và nhất là đối với Antoine. Làm sao nói sự thật cho Antoine, biết rằng một chặng đường thánh giá đang chờ đón con? Thế là ông Jacques bỗng nung nấu niềm hy vọng mong manh rằng rất có thể các bác sĩ đã chuẩn bệnh sai, bởi vì ở vào lứa tuổi 17 thì thì quả là quá sớm để từ giã cõi đời ra đi về với thế giới bên kia. Vậy thì phải làm gì để giải quyết một sự kiện không thể chấp nhận được? Và chặng đường thánh giá đã thật sự khởi đầu với chàng trai 17 tuổi, đông đầy sức sống và niềm vui. Antoine phải chữa trị bằng hóa chất và liên miên ra vào nhà thương hoặc ở lại nhà thương lâu ngày. Thế nhưng, gian nan khốn khó lại làm nổi bật đức tin sâu thẳm và mức chịu đựng bệnh anh hùng của Antoine. Anh chàng không bao giờ hé môi rên la hay nói lời than trách bất cứ ai về bất cứ vấn đề gì. Không, tuyệt đối không, cứ như thế trong vòng 7 tháng. Rồi vào một buổi sáng đẹp trời, tháng 9 năm 2009, Antoine êm ái giả từ tất cả, với nụ cười luôn giữ mãi trên đôi môi. Thật là tuyệt đẹp. Tuyệt đẹp về phía chàng thanh niên can đảm ra đi, nhưng lại vô cùng buồn thương cho những người thân trong gia đình còn ở lại. Bà mẹ của Antoine tìm quên đi nỗi sầu mất con bằng cách lao mình vào vô số các công tác thiện nguyện. Trong khi đó, thì ông Jacques quyết định làm một chuyến du thuyền thật dài. Đây cũng là ước mơ ông từng ôm ấp với quý tử Antoine. Giờ đây, ông thực hiện chuyến du thuyền một mình này vừa để quên đi nỗi buồn, vừa để hoàn thành một nguyện ước chung. Sau khi trở về từ chuyến hành hương dài, ông Jacques cảm thấy mình hoàn toàn đổi khác. Ông giải thích, giờ qua giờ, ngày qua ngày, Antoine đến với tôi trong kinh nguyện, khi tôi một mình lênh đênh trên biển cả, mất hút giữa đại dương mênh mông. Giờ đây, ông Jacques học cách sống với Antoine nhưng lại dấn bóng Antoine. Ông dấn thân tích cực trong các công tác tông đồ của giáo xứ. Ông nói, tôi luôn luôn cảm nhận sự hiện diện của Antoine giữa chúng tôi khi chúng tôi cầu nguyện cũng như lúc chúng tôi chuyện trò. Và ông Jacques kết thúc ý nghĩ với câu nói của ông François Charles Mauriac, văn sĩ kim ký giả công giáo Pháp nổi tiếng như sau. Không phải cái chết lấy mất đi những người chúng ta thương mến, trái lại là đằng khác, cái chết giữ cho chúng ta những người thân yêu và bảo tồn họ trong cái thanh xuân tuyệt vời của họ. Cái chết là muối ướp tình yêu chúng ta, chính cuộc sống mới phân tán tình yêu. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ của người đã đến. Giờ phải bỏ thế gian mà về với Thiên Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Đức Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi, anh em sẽ tìm kiếm Thầy. Nhưng như Thầy đã nói với người Do Thái, nơi tôi đi, các ông không thể đến được. Bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy, Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em đã biết đường rồi.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này nói về thao thức nguồn cội.
Các bạn trẻ thân mến, chào mừng các bạn đến với chuyên mục Học với Người. Tuần trước, chúng ta đã được nghe lời Thầy Giêsu mời gọi, hãy đến với tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Trong tuần này, mời bạn cùng với chúng ta hãy học với Thầy Chí Thánh, khởi đi từ sự thao thức về nguồn cội. Với kinh nghiệm sống hàng ngày, khi ngắm nhìn bầu trời sông suối cùng muôn vật muôn loài, ông cha ta đã nhận thấy rằng, con người có tổ có tông như cây có cội, như sông có nguồn. Kinh nghiệm này không chỉ phản ánh một chân lý hiển nhiên, nhưng còn cho thấy thao thức nguồn cội thẳm sâu nơi mỗi người. Có lẽ, mỗi người trong chúng ta đều biết mình xuất thân từ đâu, lớn lên trong một gia đình, dòng họ như thế nào. Và ít nhiều, ta đều cảm thấy tự hào, hãnh diện về truyền thống gia phả của mình. Truyền thống ấy như một định hướng giúp ta bước đi vững chãi giữa cuộc đời xô bạt. Có đôi khi, ta muốn hòa vào với dòng thác lũ của đam mê, dục vọng để làm những điều xấu xa, trái đạo đức. Những cảm thức thuộc về tổ tiên, thuộc về một truyền thống gia đình tốt đẹp níu giữ ta lại và thôi thúc ta sống sao cho xứng đáng. Thế nên, sẽ thật bất hạnh nếu ta không biết mình là ai, xuất thân từ gia đình, dòng tộc như thế nào. Nói là bất hạnh vì ta sẽ chẳng biết gì về mình, chẳng biết lịch sử tạo nên cuộc đời ta ra sao. Cảm giác ấy giống như chiếc thuyền bơ vơ ngoài biển khơi lạc mất phương hướng, không biết đã xuất phát từ đâu và sẽ đi đến bến bờ nào. Khi không biết về nguồn cội, ta cũng không được đỡ nâng bởi những truyền thống tốt đẹp hay tinh thần hào hùng của tổ tiên nữa. Còn khi có một cảm thức thuộc về, ta sẽ sống cách xác tín và mạnh mẽ hơn. Đồng thời, ta cũng ý thức được tinh thần của nguồn cội đang tuôn trào trong huyết quản, nhờ đó phát huy được những tinh hoa mà tổ tiên để lại. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc biết mình xuất thân từ một gia đình hoặc một dòng tộc như thế nào, nhưng con người còn ngưỡng vọng tới một nguồn cội cao xa hơn. Đó là nguồn cội của mọi nguồn cội. Mỗi dân tộc chắc hẳn đều có những truyền thuyết hào hùng về nguồn gốc dân tộc mình. Với người Việt, ai mà chẳng tự hào và sục sôi dòng máu hùng anh khi nhắc đến Lạc Long Quân và Âu Cơ. Mặc dù đó chỉ là truyền thuyết của buổi hồng hoang, nhưng cũng thể hiện khao khát mãnh liệt của người dân Việt về một nguồn gốc siêu Việt, con rồng cháu tiên. Hay nói cách khác, ta không cảm thấy hài lòng với một nguồn cội trần gian, nhưng luôn khao khát hướng về một nguồn cội vượt thoát ra khỏi thế gian này. Trình thuật trong sách Sáng Thế cho ta biết nguồn cội của mọi nguồn cội chính là Thiên Chúa. Ngài là đấng tác tạo và là chủ của muôn loài. Ngài là đấng tác tạo nên vạn vật đều mang dấu ấn và dáng dấp của Ngài. Bởi thế, giáo hội mới xác tín rằng, với lý trí tự nhiên, khi chiêm ngắm vạn vật trong vũ trụ, con người có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài là chủ, nên muôn loài phải quy hướng về như là cùng đích. Sự quy hướng này thể hiện rõ nhất nơi con người, vì chỉ có con người mới có cảm thức khao khát về nguồn cội, khao khát tìm về với Thiên Chúa mà thôi. Chính vì điều ấy, con người cao trọng hơn tất cả vạn vật trong thế gian này và được đặt làm chủ để thay Thiên Chúa cai quản chúng. Nếu Thiên Chúa là nguồn cội của mọi nguồn cội, mọi sự ở thế gian này chỉ là phương tiện để con người đi về với Thiên Chúa. Nhưng đôi khi, vì thế gian này quá đẹp, nên con người quên mất mình phải thuộc về đâu. Thế nên, tất cả những thứ đáng ra chỉ là phương tiện, lại biến thành cùng đích tìm kiếm của con người. Nhưng khi phương tiện trở thành cùng đích, những thứ tạm bợ biến thành nguồn cội, cuộc đời con người hóa ra xáo trộn, mất trật tự. Khi không còn thao thức hướng về nguồn cội đích thực, con người cũng không thể sống đúng theo căn tính, nhân phẩm của mình nữa. Có câu chuyện kể rằng, không biết vì lý do gì, một quả trứng đại bàng lại rơi vào ổ gà. Quả trứng ấy cũng nở ra như những quả trứng gà khác. Đại bàng con lớn lên cùng bầy gà, tưởng mình là gà nên cũng quanh quẩn nơi góc vườn bãi rác, đào bới tìm kiếm con giun con dế ăn cho qua ngày đoạn tháng. Bỗng một hôm, ngước nhìn lên bầu trời cao, nó bị choáng ngợp bởi đôi cánh hùng dũng oai phong của một con đại bàng khác. Nó ước ao cũng được tung cánh bay lên bầu trời như thế. Con đại bàng kia mới chỉ cho nó thấy rằng nó hoàn toàn có thể làm được việc đó, vì bản chất của nó là đại bàng. Nó sinh ra để chinh phục những đỉnh cao, chứ không phải lủi thủi nơi bụi cây ngọn cỏ. Bạn thân mến, mỗi người chúng ta cách nào đó cũng thế. Tuy sống ở thế gian này, nhưng nguồn cội của chúng ta thuộc về trời cao. Những thứ tạm bợ ở thế trần không thể là cùng đích của cuộc đời, nhưng chỉ là phương tiện để ta đi về với Thiên Chúa là nguồn cội đích thực. Bởi vậy, ta không thể sống như các tạo vật khác, vô tri vô giác như cành cây, cục đá, hay chỉ biết làm theo bản năng như thú vật. Nhưng ta được mời gọi sống sao cho ra người, và còn hơn thế nữa, sống sao cho xứng đáng là con Thiên Chúa. Một khi sự thao thức về nguồn cội đích thực vẫn còn nung nấu trái tim ta, ta mới có đủ sức mạnh và nghị lực để sống cho những gì cao quý hơn. Bởi thế, bạn và tôi, chúng ta thử hỏi mình xem, đâu mới là nguồn cội đích thực của con người? Đâu mới là đích điểm mà cuộc đời chúng ta hướng tới? Hay phải chăng, vì bụi hồng trần quá đẹp, nên ta đã quên mất thân phận là những kẻ lữ thứ hành hương?
Chúa là gia nghiệp đời con. Ngoài Chúa ra, con tìm đâu được hạnh phúc. Xin cho con luôn biết chọn Chúa, làm gia nghiệp trong cuộc sống, là niềm vui và là hạnh phúc duy nhất của đời.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa tác sinh muôn loài. Vì yêu con, tay Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chết treo khổ hình. Vì yêu con nên đã quên thân mình, cho con được làm con Chúa giữa đời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.